Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 Mậu Tuất 2018. Quý vị được thầy của mình là thầy Pháp Thọ hướng dẫn hành hương 10 chùa ha. Đến chùa Giác Ngộ là chùa thứ mấy? Chùa thứ ba hả? Rồi còn đến 7 chùa nữa. Đến giờ đến 1 giờ mới chùa thứ ba. Về tới nhà chắc là 11 giờ tối hả? Việc đi hành hương 10 chùa đó là truyền thống văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Mục đích của việc đi lễ 10 chùa là nhằm tạo điều kiện cho Phật tử tại gia thực tập tâm từ bi, rồi gieo trồng ruộng phước tại các chùa, vốn mà ngược lại với thói quen sinh hoạt mà người Việt Nam thường gọi là ăn Tết, tức là Tết đến là phải ăn uống, tiêu thụ, hưởng thụ và xem như là hạnh phúc. Truyền thống văn hóa Tết của Việt Nam đó, nó cũng là Tết của châu Á, thì đó là cơ hội mà mọi người quay trở về sau gần một năm lam lũ mưu sinh xa gia đình, để trở về để quay quần bên nhau, thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, quan tâm, chăm sóc, để cùng mà chia sẻ các hạnh phúc trong đời. Cho nên ngày 30 Tết ấy, mâm cơm gia đình thường được bày ra như là một nét đẹp văn hóa. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em quây quần bên nhau để ăn Tết. Thì người Việt Nam mình có lẽ là nước duy nhất có cái từ ăn Tết. Còn ở nước ngoài người ta chỉ đơn giản là Happy New Year. New Year là năm mới. Happy đó là chúc mừng hạnh phúc. Happy New Year là chúc mừng năm mới hạnh phúc, thế thôi. Còn người Việt Nam á, ngoài cái chúc mừng năm mới còn phải kèm theo cái chữ là ăn Tết. Cho nên dầu nước Việt Nam vừa thoát khỏi nghèo để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, nhưng mà đón xuân á mà bỏ đi ăn Tết á, thì không được. Vượt qua những cái thói quen ăn uống hưởng thụ tiêu thụ của những ngày mới mà dân gian thường gọi là tháng giêng, là tháng ăn chơi đó, thì người Phật tử nhân cái dịp đầu xuân đi viếng chùa rồi bỏ cái hầu bao của mình ra, phát tâm cúng dường ở chùa A B C D, đấy là 10 chùa như vậy. Ngày mùng 2 Tết, tức là cách đây 2 ngày đó, thầy có dẫn đoàn hành hương trên 1.000 người cũng đi 10 chùa ra hướng Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi năm thì đổi một hướng. Năm ngoái thì đi về Tiền Giang, thì năm nay đi Vũng Tàu, rồi sang năm là đi lại Tiền Giang. Thì cứ như thế thì trải qua nhiều chục năm, chùa Giác Ngộ đã có cái truyền thống đi hành hương 10 chùa. Thì để cho việc gieo trồng ruộng phước đầu năm được tốt đó, thì quý vị lưu ý là khi đến chùa đó, chúng ta hạn chế thắp hương, và nếu bỏ luôn thói quen thắp hương càng tốt nữa. Thì lý do rất đơn giản đó, hương á được thắp á, phát xuất từ văn hóa của Trung Hoa chứ không phải từ Ấn Độ, và người Trung Hoa tin rằng á là các đức Phật, các Bồ Tát, các thánh hiền ở trên những cái tầng mây, và khói hương đó nghi ngút bay chạm lên đến tầng mây xanh. Như vậy đó là thông qua khói, cái tấm lòng thành của người dân cúng đó, đó là được mười phương Phật, tức là cảm nhận được, tiếp xúc được, lắng nghe được và hồi đáp lại bằng việc ban phước và ngăn họa. Thực tế thì theo Đức Phật đó, họa do hành động xấu, lời nói xấu, tư duy xấu, trong hoàn cảnh xấu, với những cái nỗ lực chung của con người đó là xấu. Còn phước đó, thì nó có nhiều chủng loại. Muốn loại phước nào, ta phải gieo trồng nhân của phước đó, rồi phải hỗ trợ phước đó bằng các duyên thuận lợi. Tức là tinh thần Phật dạy rất là rõ. Cho nên đó, chúng ta tập thói quen đi tới chùa không có thắp hương nữa. Ở nhà quý vị đổi hương á thành là hương điện tử đi, để nó khỏi dơ cái bàn thờ ở nhà, là khỏi phải là tro nhang rơi rớt ở trên bàn thờ rồi mình mỗi ngày phải đi lau quét. Còn miền Bắc á, người ta còn mê tín nữa, một năm á thắp hương 365 ngày không được là dọn quét bàn thờ, vì sợ là kiêng rồi kỵ rồi tổn phước. Đến ngày 30 Tết á thì mới nhổ chân hương được một lần. Như vậy vô tình á để cho ông bà tổ tiên, thậm chí là Phật được thờ trên bàn thờ trong nhà của mình á bị dơ dãi, do mê tín mà làm sai. Rồi cái nhà nào mà có bàn thờ thắp hương quanh năm như vậy đó, ở trên cái trần nhà nó đen nám hết, dơ hết. Đó là chưa nói trong hương bây giờ đó, nó có hàng trăm loại hóa chất. Mà việc đốt lên như vậy đó là vừa ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của chính người đốt và các thành viên trong gia đình. Mà khác đó, làm chúng ta tốn tiền vô ích. Nên chùa với ngồi quý vị thấy nè, cái lư hương này tượng trưng thôi chứ không có đốt. Chỉ thờ vài bữa Tết thôi, còn bình thường là không có. Để cho các Phật tử làm quen, bớt đi những cái tín ngưỡng mà cái gốc rễ của nó không có từ đạo Phật. Nó là một cái tập tục bị ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Hoa, mà Việt Nam bị 1.000 năm đô hộ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Khi chúng ta tập bỏ đốt hương vào những ngày Tết rồi vào những ngày thường, thì quý vị dùng số tiền đó bỏ vào trong ống heo. Ví dụ như một năm đi, mình có thói quen mua tất cả là 50 bó hương đi cúng ở nhiều ngôi chùa, thì quý vị đang góp phần tạo ra ô nhiễm không khí ở những ngôi chùa đó. Và nếu như cái tổng số tiền quý vị bỏ ra để mua hương nó tương đương là 5 triệu đồng, thì hãy để dành 5 triệu đồng đó đến chùa đóng góp, thì chùa sẽ sử dụng vào cái sinh hoạt phí như là điện, nước, rồi tiền ăn cho là tăng đoàn, hoặc là làm thêm các Phật sự. Như vậy nó rất là lợi ích, chứ là tập thành thói quen mới. Và cái đó không có tội lỗi gì hết á. Quý vị bỏ đi cái thói quen đốt hương đó, nhà quý vị sẽ sạch sẽ hơn, không khí sẽ được trong lành hơn, rồi mọi người bớt mê tín cầu không à. Đạo Phật đâu dạy cầu, đạo Phật dạy phát nguyện. Cầu là hướng cái điều tốt lành về bản thân mình, rồi người thân mình, gia đình mình, Thì lúc đó nó trở thành là lễ nhóm. Và lễ nhóm đây là nhóm huyết thống, bao gồm đó là bà con, đó là máu mủ của mình thôi. Đang khi trong vũ trụ này biết bao nhiêu người ta cũng khổ đau, mình có cầu, có mong gì cho họ được bình an gì đâu. Cho nên là thay đổi thói quen, thay vì cầu nguyện cho bản thân và gia đình, thành tâm từ bi, đó là hướng về tất cả mọi người. Bây giờ điều thứ hai đó, tôi mong các quý Phật tử tạo thành thói quen mới, thay đổi từ sự cầu nguyện thành là tĩnh tâm. Thay vì tới chùa lại ba lại, vái lia lịa, miệng lẩm nhẩm mong Phật đó là phù hộ bình an, thì hãy ngồi thực tập để tâm được bình an. Đến chùa đó tối thiểu nên dừng chân lại 15 phút, ngồi trước bàn Phật để thực tập thiền. Thiền thì có hai phương pháp: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó là chúng ta mượn một cái đối tượng trong số 40 đề mục được Đức Phật dạy trong các kinh, rồi cột tâm mình trên một trong 40 đề mục đó, để tâm không có du lịch chỗ khác, và theo dõi hơi thở ra vào. Khi hơi thở vào bụng phình ra, khi hơi thở ra đó bụng xẹp lại, chỉ theo dõi hơi thở thôi. Quý vị có thể dùng danh hiệu Đức Phật trở thành là đối tượng thiền chỉ, vừa niệm vừa theo dõi hơi thở. Thiền quán là phương pháp và thực tập để mở trí tuệ, có 4 đối tượng để thực tập: quán thân là tổ hợp, là vô thường, là công cụ, không nên xem thân là thượng đế, không lệ thuộc vào thân, không cung phụng thân như một kẻ nô lệ, rồi cũng không xem thân á là nguồn gốc của khổ đau để đi đọt nó. Vì như thế đó là bất công. Tận dụng thân một cách thông minh, giữ gìn sức khỏe cho nó để nó phụng sự cho mình, làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, việc tu, việc đạo đức, việc tâm linh. Quán cảm xúc như là thủy triều. Cảm xúc thì có vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, dẫn đến hai cái phản ứng hoặc là sân đối với con người, sự vật, sự việc mình không thích, hoặc là tham đối với con người, sự vật, sự việc như ý, hài lòng. Thì chúng ta bị lẫn lộn đó, trong hai loại phản ứng tâm lý đó, và nó làm cho mình bị khổ đau nhiều lắm. Cho nên là tập làm chủ dòng cảm xúc. Khi giận không nên phản ứng, không nên nói, không nên chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nặng nhẹ, hơn thua, vì tạo ra những điều khó nghe. Rồi càng không nên hành động, vì hành động lúc đó có thể là đập nát, quăng bỏ, rồi gây sự, đánh lộn, thậm chí có thể giết lẫn nhau. Ngày 27 Tết thì toàn nước đón nhận một tin đau lòng. Gia đình là chủ nhà làm nghề inox ở Tân Bình, Sài Gòn, bị một thiếu niên 18 tuổi giết chết. Chỉ vì đó hàng ngày đó bà chủ la rầy cậu này, rồi ôm cái nỗi hận ở trong lòng. Nhân cái ngày tất niên được chủ mời dùng cơm chung, rồi tối xin ở lại, chờ lúc gia đình ngủ hết đó, là dùng dao đó đâm chết từng người một. Đó là do gì? Ôm cái uất hận trong lòng. Đó là cảm xúc tiêu cực. Cái hậu quả nặng nhất của cái uất hận đó là gì? Giết người. Thì cậu này chắc chắn là phải bị tuyên án tử hình thôi. Mấy năm trước đó, thì chúng ta nghe một cậu Lê Văn Luyện giết người cả một gia đình rất là tàn nhẫn. Thì bây giờ lại có thêm một cậu gọi là mới tròn 18 tuổi thôi. Cho nên là khi đang giận thì đừng có hành động, tập hít thở thôi, theo dõi cảm xúc, thấy là cảm xúc mình nó đang theo chiều hướng tiêu cực, lắng dịu lại, bình an lại, thư thái lại, nhẹ nhàng lại, nhận lỗi và vượt qua. Rồi quán tâm đó thì gồm có tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm thánh, tâm phàm, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả, tâm nhanh nhẹn, tâm lười biếng, vân vân. Giữ lại những hạt giống tâm tích cực và để cho các hạt giống tiêu cực đó là rời khỏi chúng ta. Rồi quán pháp là các ý niệm ở trong tâm liên hệ đến quá khứ càng phải khép lại, chuyện đã qua không nhắc lại, bao gồm những chuyện khổ, chuyện đau, chuyện bất hạnh, chuyện hận thù, chuyện quan trái, nó thuộc về quá khứ rồi, nhắc nó lại là chúng ta hâm nóng khổ đau một lần nữa. Rồi chuyện tương lai thì chưa đến thì không nên đó là lo lắng, căng thẳng, là chờ đợi. Hãy nỗ lực làm tất cả những gì có thể ở hiện tại này, làm có phương pháp, vì tương lai sẽ trở thành hiện tại. Đó là sống tránh niệm. Rồi nỗ lực tháo mở các trói buộc của tâm, như là lòng tham, lòng sân hận, lòng si mê, lòng cố chấp, là phải tháo nó ra khỏi tâm. Thế là chúng ta sẽ được thoải mái, được thanh thản, được giải thoát. Như vậy thay vì đến chùa chỉ có biết lại và cầu, thì người tu học Phật bài bản đó đến chùa để tĩnh tâm, để thực tập. Thực tập như những điều vừa nêu trên. Đừng vội vã, đã đến chùa rồi cứ ngồi tĩnh tại, không cần phải cầu gì hết đó. Hãy thực tập cho tâm mình được bình an. Điều thứ ba, thay vì đó cầu mong cho người thân ở trong gia đình của mình, hãy dẫn người thân đến chùa cùng thực tập. Ngày nay chúng ta nhờ phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình tu ở các ngôi chùa lớn như là chùa Hoằng Pháp, chùa Giác Ngộ, tu viện Tường Vân tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Bằng A ở Hà Nội, chùa Vẽ, chùa Hào Quang ở thành phố Hải Phòng và một số ngôi chùa khác, có thể ngồi tại nhà để theo dõi được các chương trình tu học được truyền hình trực tiếp trên Facebook. Thì giống như ngày hôm nay nè, quý vị đang ngồi tại chánh điện chùa Giác Ngộ trong chuyến hành hương, và giả sử đi lát nữa phát cho mỗi người một quyển Cẩm Nang Tu Học Đạo Phật Ngày Nay và cái hồng bao lì xì tượng trưng, quý vị cảm thấy hạnh phúc với hai cái quà tặng của chùa Giác Ngộ. Quý vị hồi đó là xin hồi hướng công đức này cho chồng tôi, vợ tôi, con tôi, anh chị em tôi ở nhà, thì những người đó có nhận được không? Quý vị trả lời thử có nhận được không? Đúng rồi, sao nhận được? Quý vị chỉ mới thể hiện cái sự quan tâm về những người thân vắng mặt thôi. Và chúng ta bị thói quen này chi phối đến độ là gì? Mình xem đó là chuyện bình thường. Rồi có nhiều người đó nha, đến cái mùa là lễ, photo ra mấy trăm tờ, số tấm quần tên của nhà người thân của mình, đi gỡ hết chùa A, chùa B, chùa C để làm gì? Làm cho các ông thầy đó mất thời gian đọc đó. Muốn cho người thân mình được bình an, dẫn người thân đến chùa thực tập. Còn gia đình xa nhà, xa chùa, không có thời giờ để đi, thì ít nhất là theo dõi online. Thì phải có thực tập thì mới được bình an. Chứ nếu mà hồi hướng công đức và cầu nguyện mà có thể được bình an đó, thì các ngôi chùa dẹp hết cho rồi, không cần phải tổ chức các khóa tu. rồi tổ chức thuyết giảng Phật pháp, rồi tổ chức thực tập, rồi tổ chức làm việc thiện, rồi tổ chức làm các Phật sự để tất cả chúng ta cùng tham gia. Do đó quý vị tập thành thói quen, ai làm mẹ, làm bà ngoại, làm bà nội phải có trách nhiệm đạo đức và tâm linh, dẫn dắt con em của mình làm Phật tử từ nhỏ. Tức là làm sao cho các cháu lên tuổi 3 vào mầm non 1 phải quy y tại ngôi chùa mà mình thường đến sinh hoạt. Hiện nay đó, về phương diện này đó, là các Phật tử tại gia là thiếu trách nhiệm nhất. Tại không phải là quở trách các Phật tử, mà chỉ nói cái hiện thực thôi. Nếu so với các tôn giáo khác, bao gồm Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo, vân vân, thì tín đồ Phật giáo là những người thiếu trách nhiệm nhất đối với con cháu của mình trong việc gọi là không dẫn dắt các cháu đi chùa từ nhỏ. Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là gì? Là trong một gia đình á, nhiều khi vợ là Phật tử thì chồng lại chống, chồng là Phật tử thì vợ không hài lòng, là cha mẹ là Phật tử thì con cháu không có đạo, hoặc là một vài thành viên là Phật tử thì số còn lại đó là đứng ngoài cổng chùa. Chỉ có riêng Phật giáo Việt Nam rơi vào tình trạng này. Lỗi một phần là do các thầy, các sư cô là thiếu năng động trong việc chia sẻ chân lý Phật tại các chùa vào những ngày chủ nhật. Ở nhiều chùa đó, tức là suốt cả một kiếp người chẳng hề thuyết giảng một bài Phật pháp gì cho quần chúng nghe. Làm sao ta biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là việc nên, đâu là việc không nên? Rồi cũng không hề tổ chức một cái tu học gì hết, chỉ có tụng những thời kinh là cầu nguyện hết. Rồi Phật tử dẫn đến tình trạng bị mê tín tập thể, mù chữ Phật pháp tập thể. Từ đó là không thấy cái nhu cầu dẫn con em của mình đến chùa là cần thiết. Bây giờ với vai trò làm mẹ, làm ba, thì các quý Phật tử nên làm việc đó để tạo phúc đức cho con mình. Như thầy nói một ví dụ như chùa Giác Ngộ vào ngày thứ bảy, hai tuần một lần. Sắp tới đó thì mỗi tuần một lần, từ 2:30 đến 4:30 thì có khoảng 250 đến 300 cháu tuổi lên 3 đến tuổi 12 là chia ra ở tại chánh điện này, ở trên thiền đường lầu 3, để cho các cháu được học về nhân cách sống, kỹ năng sống, rồi giá trị sống, học hiếu thảo, học biết ơn, học tự lập, học kính trên nhường dưới, học các đức tính như là từ bi hỷ xả, rồi tham gia sinh hoạt tập thể, có thêm bạn bè mới, rồi sống cách có giá trị trong đời. Thì các cháu về nhà đó, sau một thời gian đến chùa vài tuần thôi, không còn nghiện game điện tử, không còn bám vào iPhone, iPad suốt ngày chơi internet, rồi không có đi gọi là hưởng thụ ăn chơi, rồi không có ma túy, rượu bia, thuốc lá, các cháu ngoan ngoãn hơn, nó tốt cho gia đình mình. Thế làm sao để cho cả gia đình nó là Phật tử? Thì thay vì chúng ta là cứ mỗi một lần làm gì đó là hồi hướng công đức cho cả một số táo quân là người thân mà những người đó không có mặt, thế làm sao người ta được lợi? Cho nên phải đổi cái thói quen hồi hướng công đức bằng việc dẫn dắt các cháu đi chùa từ nhỏ. Và ai chưa làm việc đó thì phải cam kết trách nhiệm, xem nó như là cái trách nhiệm đạo đức. Và không làm được đó là lỗi quá lớn ở mình. Để cho con cháu khi hư rồi đó mới dẫn đến chùa đó là giống như là đến lúc khát nước mới đi đào giếng thì nó muộn lắm à. Nên tôi cũng tha thiết kêu gọi các tăng ni phát huy trách nhiệm tâm linh của mình là người chỉ đường. Bận Phật sự gì bận, mỗi tuần phải tối thiểu ở chùa phải có giảng một lần vào ngày Chủ nhật để hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia. Điều thứ tư, thay vì chúng ta cũng dừng lại ở việc đến chùa lại Phật, niệm Phật, tham dự khóa kinh xong rồi đi về, thì các Phật tử hãy tham gia các hoạt động Phật sự tại chùa. Về phương diện này đó thì Phật giáo rất kém so với các tôn giáo. Các tôn giáo lớn như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh Thánh, Anh giáo, Hồi giáo thì tính tổ chức của họ rất bài bản, và tín đồ gắn kết với đền thờ, nhà thờ, thánh thất của họ rất tốt. Và người tại gia đó là tham gia vào các hoạt động tại các cái đền thờ đó cũng rất chặt chẽ. Thì đi một ví dụ như đạo Cao Đài được thành lập vào năm 1926 tại Việt Nam, nay đã có khoảng 6 triệu dân trên toàn nước. Thì mỗi ngày như vậy đó, có một nhóm khoảng 10 người tình nguyện 6 giờ chiều là đến thay ca, rồi ngủ đêm lại, sáng mơ tụng kinh, tiếp khách, nấu nước, làm việc. Đúng 6 giờ chiều ngày hôm sau đó là giao ca cho một cái đội khác cũng 10 người. Để trải qua 93 năm họ đều làm như thế. Hòa Hảo là một giáo phái của Phật giáo, nay được 79 năm đã cũng có được vài triệu người trên toàn quốc tu học theo. Thì mỗi ngày cũng có một đội trung bình từ 3 đến 5 người đến chùa, tối ngủ lại, sáng mơ tiếp khách, tụng kinh, giao tiếp, tổ chức sự kiện, rồi việc tang, việc hỷ ở làng xã gắn liền với chùa hoặc là dân phòng của hội đó, thì họ cắt cử người đến để làm lễ và làm toàn bộ miễn phí hết. Và gắn kết đó là giữa cái hoạt động tôn giáo của cái ngôi chùa với từng á là làng xã một rất là chặt chẽ. Đang khi đó Phật giáo truyền thống đó thì hầu như là các tăng ni phải cu kỳ làm Phật sự một mình thôi. Một mặt á, là do các tăng ni thiếu kiến thức tổ chức, không có nối kết được cái quần chúng đến chùa rồi gắn kết với các hoạt động Phật sự. Mặt khác á, thì các Phật sự tại gia thì quá thờ ơ, đến giờ thì mình tới dự lễ thôi. Nhưng mà muốn có một cái khóa lễ thì phải có những cái khâu chuẩn bị. Cái khâu chuẩn bị thì là không có người làm. Thì thầy chia sẻ cái kinh nghiệm tại chùa Giác Ngộ đó, thì chùa có là quỹ đạo Phật ngày nay để là trực tiếp làm các việc là thiện sự nhân đạo, còn tổ chức khóa tu thì các tăng ni. Nhưng mà việc nhập thế đó thì các Phật tử tại gia phải dấn thân nhiều đó. Và có một cái diễn đàn quay bờ mấy trăm người tham gia. Mỗi lần mà có một cái Phật sự gì đó chỉ cần gửi một cái thông báo vào vào giờ đó, ngày đó, tháng đó tại chùa cần bao nhiêu người đến làm công quả, làm cho việc gì, liên lạc với ai, thì lập tức là có đủ số người hoặc là dư số người đến để làm việc đó. Cái nghĩa là cái tiềm năng tham gia đóng góp Phật sự của mỗi người đó là có sẵn nè. Nhưng có điều là có người, nhiều người ta không được kêu gọi nên ta không có đến, không biết là liên lạc với ai, liên lạc ở đâu, liên lạc cái gì để tham gia. Rồi từ đó cái tính thờ ơ nó làm cho người ta mất cơ hội để làm phúc. Bây giờ quý vị đi sinh hoạt ở chùa nào thì chúng ta chịu khó đến gặp thầy trụ trì ở chùa đó để nói về cái sở trường, năng khiếu, rồi cái thời gian mà mình có thể tham gia đóng góp được. Rồi nghĩa là cùng kêu gọi, cùng tổ chức hội đoàn nhóm để hoạt dậy cái sinh hoạt của chùa ngày càng được thịnh hơn. Và điều đó nó lợi ích cho làng xã ở nơi mà mình đang sinh hoạt. Bởi vì văn hóa Việt Nam chúng ta có câu là gì? Đất vua, chùa làng, phong cảnh mục. Đất là của nhà nước quản lý, nó không thuộc về dân. Dân chỉ là có quyền sử dụng thôi. Thế là nhà nước Việt Nam mình đó, lúc nào muốn là cưỡng chế là cứ cưỡng chế thôi. Người dân là hoàn toàn bất lực. Mặc dù có những cái cưỡng chế rất bất công cũng đành phải bó tay thôi, không làm gì được. Còn chùa đó là của làng, của tất cả người dân ở trong cái làng đó, cần phải được thụ hưởng các hoạt động xã hội, hoạt động đạo đức, hoạt động tâm linh ở chùa. Chứ không phải chùa là của thầy tu, đây là chùa làng. Và do đó mọi người dân làng có quyền hưởng được cái giá trị từ việc đến chùa. Và phong cảnh chùa phải là phong cảnh mục, nó là phải có chất tâm linh. Chứ chùa mà lúc nào cũng đặt nặng tiền bạc hay là đặt nặng cúng dường mà không có tổ chức khóa tu, tổ chức khóa học, tổ chức hoạt động từ thiện, tổ chức sinh hoạt xã hội, tổ chức giáo dục, thì cái phong cảnh mục đó mất đi giá trị. Cho nên là các Phật tử phải năng động hơn, đến để tham gia, thay vì chỉ mới dừng lại việc hậu cần, là bếp núc, dọn dẹp. Tức là cái công việc đó rất là căn bản, nhưng mà cái việc quan trọng hơn là tổ chức hành chính của chùa. Và hiện nay Phật giáo trên toàn cầu là rất yếu kém về phương diện này. Cho nên triết lý Phật rất cao siêu, giá trị chân lý Phật á là rất là đặc biệt, thậm chí là vượt trội các tôn giáo, nhưng là không phát huy được, là bởi vì việc tổ chức các sinh hoạt đó, tu học đó, khóa tu đó kém hiệu quả. Cho nên ngày hôm nay đó, nhân dịp với vị đi thập tự, thầy nhắc những điều đó để mong rằng đó là các Phật tử tại gia hãy trở nên thiết thực hơn, năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn. Hay gì? Chỉ đến chùa cầu Phật gia ơn cho mình. Thì bây giờ mình hãy trở thành là Bồ Tát sống, Phật sống trong các Phật sự. Thay vì đó mong Bồ Tát quan tâm, nhỏ lòng thương xót, thì mình hãy thực hiện tâm từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm trong các hoạt động thiện sự và nhân đạo do chùa tổ chức. Mình vừa là người tham gia, vừa là người đóng góp, đóng góp và tịnh tài, công sức, chất xám, thời gian, nó tùy theo điều kiện. Mình có cái gì thì mình đóng góp cái đó. Có tiền thì đóng góp của, có chất xám thì đóng góp sự hiểu biết, có sức lực và thời gian thì đóng góp thông qua việc công quả. Thì bằng cách đó thì tin rằng là trong vòng 2 thập niên thôi, Phật giáo sẽ phát triển. Thì bây giờ nói đến Phật giáo đó, vẫn còn đó một cái nỗi buồn rất lớn. Triết lý Phật cao siêu như thế, cho đến bây giờ nhiều Phật tử hỏi Phật là ai, con cái ở đâu, rồi cái cuộc đời của Ngài như thế nào, lời dạy chính của Đức Phật ra sao, thì hầu như là các Phật tử không trả lời được. Các thầy có dạy đâu trả lời, có biết đâu trả lời. Mà tăng ni đó, nhiều tăng ni còn không biết nữa, lấy đâu mà hướng dẫn. Đến thế kỷ 21 này mà vẫn còn cái hiện tượng đó, thế đó là điều rất là đau lòng. Hiện nay trên nước Việt Nam chúng ta có 18.500 mấy chục ngôi chùa. Thì tôi mong sao đó, tất cả các ngôi chùa, các vị làm chủ trì tối thiểu một tháng á phải có 4 ngày chủ nhật thuyết giảng Phật pháp, rồi tổ chức chương trình sinh hoạt tu. Nếu mình là không có năng lực thuyết giảng, mời tăng ni ở các chùa khác đến giảng thế, đừng để cho Phật tử tại gia bị thiệt thòi. Và các Phật tử tại gia phải có trách nhiệm theo cái ngày giờ tổ chức định kỳ tại chùa đó, dầu có bản cỡ nào đi nữa, phải đến và dẫn con cháu mình cùng tham gia. Chứ đừng vì lý do là lúc này các cháu bận việc học lắm cho nên là không thể đi chùa được. Rồi đến lúc mà nó nghiện ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ bể bồ đào, heroin, rồi đến chùa khóc lóc, gian sinh Phật, rồi tổ chức cầu an, đủ thứ hết, vô ích. Phải dẫn các cháu đi từ nhỏ để các cháu thấm Phật pháp qua việc thực tập. Về cẩm năng tu đó, thì thầy xin vắn tắt theo cái quyển Cẩm năng tu học Đạo Phật ngày nay này. Thì quyển sách này thì có 100 trang, gồm có 10 chương, và tóm thâu được những cốt lõi mà Đức Phật đã giảng dạy cho đệ tử của Ngài suốt 45 năm, từ lúc Ngài giác ngộ ở tuổi 35 và qua đời ở tuổi 80. Thì tôi mong các quý Phật tử cố gắng là thực tập một đạo Phật bao quát như 10 phương diện được trình bày ở trong quyển này. Thứ nhất là phải lấy Tứ Thánh Đế làm phương pháp để giải quyết các vấn nạn khổ đau, gồm có 4 bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Thì tất cả các vấn nạn gì cũng đi nữa, lớn hay nhỏ, nếu chúng ta cải thiện đạo đức, thiền định, trí tuệ, chúng ta sẽ tìm ra được giải pháp để giải quyết chúng một cách dứt điểm. Thay vì là chỉ dừng lại ở cầu nguyện, thì quý vị hãy tập thói quen sử dụng Tứ Thánh Đế để giải quyết. Điều hai đó là tu 6 ba la mật. Thầy tạm gọi đó là 6 hoàn hảo, bắt đầu từ bố thí, tức là một sự thực tập tâm từ bi, rồi kế đến là phát triển đạo đức, rồi nỗ lực lập nghiệp và làm các việc thiện, kiên trì không bỏ cuộc trong đời, rồi trải nghiệm thiền định để làm chủ cảm xúc, điềm tĩnh sâu lắng trước mọi nghịch cảnh, và phát triển trí tuệ để hiểu sâu chân lý Phật dạy. Thì đó là 6 điều mà tất cả các vị Bồ Tát đều phải thực tập. Chúng ta là đệ tử Phật đang nỗ lực để trở thành đó là Bồ Tát con, rồi Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát trung niên, Bồ Tát lão niên, Bồ Tát lão thành, rồi cuối cùng để trở thành Phật. Thì chúng ta cũng bắt buộc đó là thực tập trọn vẹn được 6 điều hoàn thiện đó. Và đừng bao giờ nghe người ta nói là đây là cái pháp tu đơn giản, chỉ cần niệm Phật thôi, trì chú thôi là có thể được hết tất cả. Cái đó là gì? Hứa hẹn. Còn Đức Phật dạy rõ phải tu 6 hoàn thiện. Rút gọn lại đó là điều thứ nhất và điều thứ 6, đó là từ bi và trí tuệ. Bố thí là từ bi, để mở tâm mình ra đối với người thân, rồi gia đình, xã hội. Còn trí tuệ là chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn đề. Thứ ba đó là thoát khổ bằng trí tuệ, chứ không phải thoát khổ bằng cầu nguyện. Thoát khổ bằng sự hên xui, thoát khổ bằng việc đi cúng các thần linh, hay là thiết lập trai đàn cho Thượng Đế, hoặc là cầu siêu 10 lộng cô hồn, mà nghĩ rằng là mọi nỗi khổ, mọi niềm đau mình sẽ được qua. Cũng không nên giải quyết cái khổ đau bằng cách là gì? Đi thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng móng, thầy bắt ma. Đó là mê tín. Phải giải quyết khổ đau bằng trí tuệ. Thì đó là chủ trương của Đức Phật. Trong kinh gọi đó là tuệ giải thoát. Giải thoát đây là giải phóng mình ra khỏi đau khổ niềm đau bằng trí tuệ. Trí tuệ thì đạt được bằng 3 cách. học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Đó là cách một. Tức là phải đọc kinh, rồi phải nghe kinh, rồi đến những cái lớp học, học ở trên mạng, vân vân. Rồi cái thứ hai đó là nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật. Cái nào không hiểu thì hỏi, chứ không có đóng mò. Rồi càng nghiền ngẫm thì chúng ta càng sẽ hiểu sâu hơn. Thứ ba là chân lý Phật áp dụng vào trong cuộc sống thì tự động chúng ta có trí tuệ. Tức là phải tập thành thói quen đó. Thứ tư á, là phải giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Tâm chúng ta bị trói buộc bởi lòng tham, rồi si mê, giận dữ, sợ hãi, căng thẳng, lo toan, phiền muộn, hận thù, quan trái, ích kỷ, nhỏ nhoi, ti tiện, bủn xỉn, keo kiệt. Thì tất cả những cái sợi dây này nó làm cho mình nó trở nên ngày càng nhỏ hẹp, rồi tội lỗi, xấu xa, phàm phu. Bây giờ chúng ta tu là làm thế nào để tháo mở các cái sợi dây trói buộc đó ra, để chúng ta trở nên là Bồ Tát sống. Bồ Tát là gì? Có nghĩa là người đang hướng đến sự giác ngộ. Về phương diện triết lý của từ, còn ở phương diện ứng dụng của từ á, Bồ Tát là người đang trải nghiệm tâm từ bi để hướng đến sự giác ngộ. Nhưng mà muốn vậy thì giờ phải giải phóng tâm mình thôi, khỏi các rối buộc. Thì thứ năm là mỗi ngày phải dành thời gian ngồi thiền và niệm Phật. Ngồi á, thì thẳng lưng, quý vị ngồi thẳng lên, hoặc tư thế xếp bằng, hoặc ngồi trên ghế cũng được. Ai đau nhức xương khớp thì không cần phải ngồi xếp bằng. Thoải mái cơ thể, lưng thẳng, vai nhẹ nhàng, cơ bắp á, được thư giãn. Rồi buông hết mọi nỗi lo, buông quá khứ, buông tương lai, buông hiện tại, buông sắc thân hương vị xuất pháp, buông mọi trói buộc trên đời. Theo dõi hơi thở, hít thở thôi, để trải nghiệm thiền hoặc là trải nghiệm niệm Phật. Trong lúc niệm Phật là không cầu nguyện, không gian sinh, chỉ để tĩnh tâm thôi. Sau khi thời niệm Phật kết thúc thì quý vị hồi hướng công đức. Thì ngoài ra thì quyển này nó còn dạy chúng ta về cách tu thiền chỉ, cách tu thiền quán như đã nói khái lược hồi nãy, rồi phương pháp giải quyết các vấn nạn, cách thức tạo dựng hạnh phúc gia đình, góp phần gây dựng hòa bình thế giới, và cuối cùng là phát nguyện nỗ lực cứu đời. Tức là mỗi người phải tham gia các Phật sự để cứu giúp những người thân, bạn bè, làng xóm, những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc, làm sao để giúp cho họ đều trở thành Phật tử. Thì mỗi người nên đã tình nguyện là trở thành con chim đầu đàn. Mình sinh hoạt đoàn, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt nhóm, ở chỗ nào cũng vậy, thì cố gắng là làm sao lồng ghép gọi là tư tưởng và học vào một cách nhẹ nhàng, để cho mọi người đó hiểu và tìm ra được các giải pháp thích hợp cho những vấn đề mà họ đang theo đuổi. Thì bằng cách đó đó, quý vị đang gieo phúc, gieo đức cho xã hội và cộng đồng. Và đó là cái cách thiết thực để là hoàn thiện nhân cách cho bản thân. Luôn thì ở đây tôi cũng tha thiết kêu gọi, thay vì những cái nhóm mà thích đi hộ niệm cho người bị bệnh rồi hấp hối chết 5-70 người, làm 50 ngày chỉ độ có một người thôi, thì nên trở về phương pháp hộ niệm truyền thống mà Đức Phật đã dạy. Đó là tư vấn tâm lý, tháo mở nỗi lo, nỗi sợ, căng thẳng, rồi hướng dẫn họ sám hối nghiệp trước, rồi tụng một thời kinh để cho họ tỉnh tâm. Như đó đủ rồi, chứ không phải niệm Phật từ sáng cho đến chiều tối để mong người đó được giảng sanh Tây Phương. Làm sao mà đơn giản mà được như thế? Nếu mà chỉ cần ban hộ niệm Phật để giảng sanh Tây Phương á, thì các chùa dẹp tất hết, Đức Phật đó là 45 thuyết pháp đó là vứt bỏ đi, không xài được. Phải thực tập, phải làm Phật sự, phải gieo thiện nghiệp, phải làm đủ thứ, chuyển nghiệp chứ đâu có thể là chỉ có hộ niệm ở giờ cuối đời là được tất cả. Và điều đó nó dẫn đến cái tình trạng là lười tu. Nhiều người chẳng tu gì hết, chỉ chờ lúc hấp hối, nhờ người thân mời một bao hộ niệm về là xong. Cái đó nó chỉ làm cho mình chết nhẹ nhàng thế thôi. Mà chết nhẹ nhàng chưa đủ, phải sống nhẹ nhàng, sống an lạc, sống hạnh phúc. Mà muốn sống nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc thì chúng ta phải biết tu học Phật cả một kiếp người. Thì thay vì dành thời gian cho các việc đó, độ được một người thôi, thì mấy chục người như vậy hãy tủa ra, tiếp xúc với xã hội cộng đồng, làm các việc nghĩa việc thiện để xây dựng uy tín. Thì khi mà ta có thiện cảm với mình giới thiệu Phật pháp, người ta sẽ tiếp nhận theo. Rồi mỗi người nên tình nguyện đó là tìm những cái quyển sách hay Phật pháp. Lúc nào đi đâu cũng phải mang theo một vài quyển kinh, một vài quyển sách. Rồi gặp người nào đang khổ, hướng dẫn họ, dẫn dắt họ, tư vấn cho họ, thậm chí là đưa họ đến chùa gặp các thầy để nhờ tư vấn tháo mở. Đó là chúng ta độ sinh thiết thực. Đạo Phật là độ sinh, chứ mà là độ tử. Vì người chết chỉ có chết được nhẹ nhàng, chết an thôi. Mấy chục người mà đi độ một người là quá uổng. Còn phương pháp truyền thống chỉ cần một tu sĩ là có thể làm đủ việc đó rồi. Còn các Phật tử tại gia phải là dấn thân có mặt khắp mọi nơi trong lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn của mình để dẫn dắt mọi người cùng trở thành Phật tử. Thì hôm nay nhân dịp thầy Pháp Thọ dẫn đoàn đến chùa, thì yêu cầu có buổi chia sẻ Phật pháp, thì thay vì giảng Phật pháp, tôi chỉ nhắc chung một số điều để mong các Phật tử làm thế nào đó để từ khi chúng ta làm Phật tử rồi đó, cuộc đời của mình lên hương theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Về quý vị, nghĩa đen đó, lên hương là gì? Giàu sang hơn, thành đạt hơn, phước báo hơn. Còn về nghĩa bóng đó, là hạnh phúc hơn. Vì là Phật tử rồi chúng ta hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình, rồi phụng sự xã hội, đóng góp cho cuộc đời. Trước đây mình chỉ cu ki lo cho một bản thân và gia đình, bây giờ mình mở tâm ra cho xã hội và cộng đồng. Phải làm sao để trở thành người Phật tử hữu dụng và có giá trị. Thì được như thế đó, thì quý vị có mặt ở bất cứ nơi nào đều mang lại hạnh phúc cho nơi đó. Và khi quý vị hết duyên ở chỗ đó mà đi đó, thì mỗi người nghĩ đến quý vị bằng sự kính trọng và tiếc nuối. Thế mình đi tới đâu mình mang lại giá trị, rồi lợi ích, rồi hạnh phúc, rồi bình an. Thế đó là những cái đóng góp mà người Phật tử có thể làm được trong một kiếp người. Chúng ta phải, đó là làm những việc đáng làm, thậm chí phải cam kết là làm những việc khó làm, để cho cuộc sống của mình có giá trị hơn. Cứ tập nhón chân vối tay, mỗi ngày phá kỷ lục chính mình một chút, tập tiến bộ hơn một chút. Tức là phải đưa ra một cái cam kết là tôi ngày hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của ngày qua, tuần trước, tháng trước, năm ngoái. Rồi tôi của năm sau phải tốt đẹp và tiến bộ hơn tôi của năm này. Thế người tu học Phật phải nỗ lực phấn đấu để vươn lên, chứ không có thỏa mãn, ngủ quên trên chiến thắng. Việc U23 Việt Nam trở thành Á quân giải châu Á đã làm cho Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng. Ăn mừng cho đến bây giờ vẫn còn chưa xong. Lâu lâu thắng được có một lần mừng quá trời. Ngoài cái chiến thắng đó, chúng ta phải nỗ lực để giữ cái phong độ đó. Chứ mà cái người nào mà tối ngày lo ăn mừng thì không bao giờ tiến bộ được quý vị. Phải đưa ra các cam kết mới, phương pháp tốt hơn, nỗ lực tích cực hơn để tiếp tục đón nhận những thành công ở hiện tại và trong tương lai. Còn ngủ quên cho chiến thắng á, sẽ làm cho chúng ta tự đẩy lùi chính mình thôi. Thỏa mãn, mà thỏa mãn đó là cái tâm lý cao ngạo. Và không khéo được báo chí Việt Nam, truyền thông Việt Nam, người dân Việt Nam làm đó là 22 cầu thủ của U23 đó trở thành hư hết. Nhiều khi tham gia một cái mùa thể thao nó còn có yếu tố hên nữa, chứ đâu phải lên lúc nào cái đẳng cấp đó nó cũng được giữ hoài đâu. Mà suốt ngày cứ ăn mừng hết chỗ này đến ăn mừng chỗ kia, mà không nỗ lực để tạo ra cái đẳng cấp tương tự hoặc là cao hơn. Nên thì người tu học Phật cũng vậy, phải nỗ lực làm sao cho mình ngày hôm nay nó phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, mình của ngày mai nó phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Và tôi cũng rất mong là các tăng ni làm thế nào đó là mỗi chùa chủ nhật nào cũng phải có thuyết giảng, và chùa nào cũng phải đầy ắp Phật tử đến sinh hoạt, thì Phật giáo mới hy vọng được phát triển. Còn triết lý đạo Phật có cao siêu mà tăng ni đó thiếu nhiệt huyết, thiếu làm Phật sự, thiếu dấn thân, rồi các Phật tử thờ ơ, thì đạo Phật đó, tự động đó, đi vào chỗ suy vong thôi. Thì chúc năm mới thân khỏe, tâm an, vạn sự hanh thông, pháp hỷ sung mãn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.